là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay, thứ Tư ngày 29 tháng 9 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hội kiến Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko.
Hà Nội ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Từ tháng 10 tới đây, Việt Nam sẽ tiếp nhận nhiều vaccine COVID-19 và sẵn sàng tiêm với số lượng lớn.
Hà Nội bỏ phương án 3 tại chỗ trong khu công nghiệp.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng dừng bán vé máy bay nội địa.
Phần tin thế giới có những thông tin. Việt Nam hoan nghênh Syria và phe đối lập nhất trí nối lại đàm phán xây dựng hiến pháp.
Tây Ban Nha tuyên bố vùng thảm họa do núi lửa phun trào và cam kết hỗ trợ khẩn cấp ở La Palma. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều ngày 28 tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội kiến với Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko. Trong trao đổi, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước tiến quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong thời gian qua. Kể cả trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, hai bên vẫn duy trì trao đổi. Thông qua hình thức trực tuyến ở cấp cao và các cấp, các lĩnh vực hợp tác then chốt, trong đó có kinh tế thương mại không ngừng được tăng cường, hợp tác chống COVID-19 thiết thực, kịp thời. Hai bên cũng nhất trí trong bối cảnh tình hình thay đổi nhanh như hiện nay, cần nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc, ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau. Tiếp tục tìm ra các hướng hợp tác mới để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga ngày càng sâu sắc, hiệu quả. Hai bên cần phát huy cơ chế hợp tác Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật cũng như phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các bộ ngành, thúc đẩy các dự án trọng điểm, khuyến khích và tạo điều kiện cho các liên doanh Việt-Nga cũng như doanh nghiệp hai nước đầu tư vào mỗi nước trên cơ sở phát huy kinh nghiệm thành công của các doanh nghiệp liên doanh Việt-Nga. Hai bên cũng chia sẻ cần có biện pháp khai thác tối đa những lợi thế mà Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu mang lại. Tạo điều kiện xuất khẩu các mặt hàng hai bên có thể bổ trợ cho nhau vào thị trường của mỗi nước. Hướng tới cán cân thương mại cân bằng lành mạnh, bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống như năng lượng và dầu khí. Hai bên cũng cho rằng cần mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác mới, Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học công nghệ cao và nghiên cứu khoa học. Phó Thủ tướng Nga nhất trí xem xét tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam theo đề nghị của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Trao đổi về vấn đề người Việt Nam tại Nga, trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Nga cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Nga xem xét tạo điều kiện gia hạn cư trú cho công dân Việt Nam hết thị thực nhưng chưa thể về nước do hạn chế đi lại vì dịch bệnh.
Ban chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng chống dịch COVID-19 đã ban hành quyết định số 21 ngày 27 tháng 9 năm 2021 về việc ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ban chỉ đạo hoạt động thường xuyên, thống nhất chỉ đạo, điều hành hoạt động của các thành viên, các tiểu ban thuộc Ban chỉ đạo và cơ quan thường trực Ban chỉ đạo trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể và đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên. Ban chỉ đạo họp, thảo luận dưới sự chủ trì của trưởng Ban chỉ đạo hoặc phó trưởng Ban chỉ đạo theo phân công của trưởng Ban chỉ đạo để quyết định và tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, định hướng, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Mọi công việc được thảo luận dân chủ, thống nhất và trên cơ sở tăng cường phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo thành phố, các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 4230 ngày 22 tháng 9 năm 2021 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo gồm 21 thành viên do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh làm trưởng ban, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong là Phó trưởng ban thường trực, cơ quan thường trực là Sở Y tế Hà Nội.
Bộ Y tế vừa ban hành công văn số 8150 về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 gửi Bí thư tỉnh, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố. Theo đó, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2021, Việt Nam có thể tiếp nhận số lượng vaccine COVID-19 nhiều hơn so với thời gian trước. Do đó, các địa phương chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để triển khai tiêm với số lượng lớn. Để đảm bảo sử dụng vaccine đúng tiến độ, tăng nhanh diện bao phủ, Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án, kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để triển khai tiêm vaccine với số lượng lớn từ nay đến cuối năm 2021. Bên cạnh đó, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, trong đó ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên. Tăng độ bao phủ mũi 1 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định. Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ sở ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng, khẩn trương nhập hồi cứu đối tượng đã tiêm nhưng chưa được cập nhật thông tin và nhập mới đối tượng tiêm chủng hàng ngày vào hệ thống tiêm chủng vaccine COVID-19 theo đúng tiến độ của địa phương.
Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 46 về việc tạm dừng tiếp công dân của đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội. Theo đó, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tạm dừng lịch tiếp công dân của các vị đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng ngày 1 tháng 10 năm 2021 thứ 6 tại trụ sở tiếp công dân của thành phố, trụ sở số 1 tại số 34 phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, trụ sở 2 tại số 20 phố Hoàng Diệu, quận Hà Đông.
Thưa quý vị và các bạn, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành hướng dẫn số 34 ngày 27 tháng 9 năm 2021 về tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô. Theo đó, nội dung tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang thủ đô về ý nghĩa lịch sử to lớn của ngày giải phóng thủ đô, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tình yêu Hà Nội và tự hào về thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng. Với hào khí, trí tuệ thăng long, khát vọng hòa bình, phẩm chất hảo hoa, ngày giải phóng thủ đô là một trong những mốc son chói sáng mở ra thời kỳ mới của thời đại Hồ Chí Minh trong tiến trình phát triển của Thăng Long Hà Nội. Đây là dịp để tuyên truyền, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nỗ lực của mọi người dân thủ đô, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để bảo vệ những thành quả chống dịch, góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19. Ban tuyên giáo Thành ủy lưu ý, việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tạo không khí hân hoan, phấn khởi trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng tự hào với lịch sử thủ đô và đất nước, vui mừng trước những thành quả bước đầu của công cuộc phòng chống dịch, cùng nhau chung tay giữ vững thành quả cách mạng, thành quả phòng chống dịch.
Tính từ 6 giờ đến 12 giờ trưa ngày hôm nay 29 tháng 9, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu vực phong tỏa. Ca mắc mới ở quận Long Biên thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt. Như vậy, tính đến thời điểm này, số mắc ghi nhận trong ngày là 2, gồm 1 ca tại khu cách ly và 1 ca tại khu phong tỏa. Như vậy, tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.973 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.601 ca. Số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.372 ca.
Thưa quý vị và các bạn, với sự tập trung cao độ cho công tác tiêm chủng, đến nay Hà Nội đã có hơn 6,8 triệu mũi vaccine COVID-19 được tiêm cho người dân. Thành phố đang tiếp tục triển khai để hoàn thành chiến dịch tiêm chủng với mục tiêu vaccine về đến đâu phải tiêm ngay đến đó. Tính đến thời điểm này, tổng số mũi tiêm được trên địa bàn Hà Nội là hơn 6,8 triệu mũi, trong đó tiêm được gần 5,8 triệu mũi 1, đạt 69,8% tổng dân số. Mũi 2 tiêm được hơn 1 triệu mũi, đạt 13% tổng dân số. Ông Trương Nghị và bà Bùi Thị Kim Ngọc, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
Bản thân tôi thì đã tiêm được đúng theo trên ưu tiên tuyến 1 chống dịch và người già 65 tuổi trở lên thì tôi được ưu tiên thứ 2. Tôi thấy là rất an tâm.
Tôi rất là phấn khởi khi nhà nước đã cho chúng tôi tiêm đủ vaccine để phòng chống COVID.
Thời điểm này, các quận huyện đang tiêm vét mũi 1 cho những trường hợp trở về thủ đô làm việc, tạm trú và triển khai tiêm phủ mũi 2. Theo đó, từ các mốc thời gian của từng loại vaccine, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai, đảm bảo tiêm vaccine mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành dự kiến trong tháng 11 tới.Ây là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu kép. Ông Đoàn Văn Việt, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
Khi mà thành phố dỡ bỏ giãn cách từ ngày 21 tháng 9, thì các lực lượng người dân mà từ các tỉnh về để tham gia làm giúp việc hoặc tạm trú trên địa bàn thì có xu hướng tăng lên. Thế thì quận cũng đã kịp thời chỉ đạo là thống kê làm danh sách để chúng tôi tiêm vét.
Tiêm vaccine là cơ hội để chủ động phòng bệnh cho chính mình và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Theo các chuyên gia y tế, càng nhiều người được tiêm vaccine, cộng đồng càng được miễn dịch tốt hơn, đẩy nhanh việc kiềm chế sự lây lan của đại dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề kết nối xanh du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức lễ phát động chương trình khôi phục du lịch nội địa với sự tham gia của cơ quan quản lý du lịch, Hiệp hội Du lịch nhiều tỉnh, thành phố. Chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu phục hồi sức sống cho du lịch Việt Nam, trước tiên là du lịch nội địa trong bối cảnh sống chung, an toàn với COVID-19, phản ánh của phóng viên Hoa Mai. Việc triển khai chương trình khôi phục du lịch nội địa, khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19 là quyết tâm của ngành du lịch trong việc thực hiện mục tiêu kép, phục hồi du lịch phù hợp với tình hình mới. Chương trình khôi phục du lịch nội địa sẽ được triển khai một cách linh hoạt, thích ứng, hiệu quả với diễn biến thực tế của dịch bệnh. Hiệp hội cũng xây dựng các tiêu chí an toàn cho du khách và hoạt động của từng loại hình doanh nghiệp du lịch, lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm đến, vận chuyển nhằm nhanh chóng khôi phục hoạt động du lịch. Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam nói.
Ở đây là thời điểm cần phải làm. Khi mà du lịch nó đang ở trong giai đoạn thấp nhất có thể, mặt khác thì Covid vẫn còn đang tác động rất nặng nề, thì chúng ta phải khởi động. Và chính trong cái lúc khó khăn này, chúng ta mới biết rằng chúng ta làm cái gì là phù hợp nhất và sẽ tìm ra những điểm yếu để chúng ta khắc phục. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay ở đây là chúng ta chưa hiểu rõ được cái khái niệm an toàn. An toàn hiện nay nó phải đi vào trong tất cả các khâu của hoạt động du lịch, mà đó là cái mà chúng ta chưa bao giờ lường đến cả. Ví dụ như là đi phải đi an toàn, ở cũng phải ở chỗ an toàn, các dịch vụ cũng phải an toàn, gặp gỡ những người an toàn và đến thăm những điểm an toàn. Vậy thì từng những cái cơ chế đấy phải được thể hiện rõ ra bằng những tiêu chí cụ thể.
Tại các đầu cầu tham gia lễ phát động, nhiều tỉnh thành phố khác cũng đã chia sẻ thông tin đã có kế hoạch phục hồi, trước mắt triển khai du lịch nội tỉnh, nội thành phố, tiến tới mở rộng đón khách ngoại tỉnh. Tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, các đơn vị hoạt động du lịch từ lữ hành, lưu trú, vận chuyển, điểm đến của Hà Nội đều cho thấy một tâm thế luôn sẵn sàng hoạt động trở lại và có nhiều sản phẩm du lịch chất lượng, an toàn để phục vụ du khách. Các giai đoạn khôi phục hoạt động du lịch bám sát kịch bản diễn biến dịch của Bộ Y tế dựa trên hướng dẫn thích ứng an toàn với dịch COVID-19 gắn với 4 giai đoạn. Dự kiến trong tháng 10, với sự cho phép của Ủy ban nhân dân thành phố, du lịch Hà Nội sẽ triển khai hoạt động theo 3 giai đoạn, cho phép các cơ sở lưu trú, điểm đến du lịch, công ty lữ hành vận chuyển đủ điều kiện hoạt động trở lại. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Văn Thủy cho biết, để tăng cường truyền thống, xúc tiến quảng bá cho hoạt động của ngành, Tổng cục Du lịch tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số. Ông Phạm Văn Thủy cũng đề nghị các địa phương cần tiêm ngay vaccine COVID-19 cho lực lượng của ngành, đồng thời hỗ trợ các hướng dẫn viên hoàn thành thủ tục để nhận gói hỗ trợ của chính phủ. Các doanh nghiệp, cơ sở du lịch tự đánh giá lại và đầu tư hạ tầng trước khi đón khách trở lại. Ngoài ra, doanh nghiệp, hiệp hội tiếp tục đề xuất các giải pháp để khôi phục, huy động lại hoặc đào tạo mới nguồn lao động. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy và Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình nói.
Riêng Tổng cục Du lịch đã thành lập các tổ công tác hỗ trợ cùng với các địa phương, luôn luôn kiểm tra các điểm đến an toàn, luôn luôn kiểm tra các cơ sở lưu trú an toàn, luôn luôn kiểm tra các điểm vui chơi giải trí an toàn, cùng với các bộ ngành, các cơ quan chức năng như ngành y tế.
Cái ban điều hành này trước tiên nó là một cơ quan để khâu nối lại hoạt động của các vùng, miền, các địa phương. Họ là người có thể đề xuất ra những cái doanh nghiệp mà đủ điều kiện có thể chỉ ra được các cái điểm đến, một điểm xanh, điểm an toàn. Và đấy chính là cái người đại diện cho cái ban điều hành ở từng địa phương một. Chứ tôi nghĩ rằng là cái giai đoạn đầu thì sẽ rất nhiều việc đối với họ. Nhưng mà dần dần thì công việc khi nó vào nề nếp thì bản thân các cái hiệp hội và sở quản lý du lịch của các địa phương chính là những cái người điều hành trực tiếp.
Thời gian tới, bên cạnh việc triển khai các hoạt động kích cầu nội địa, nhiệm vụ của ngành du lịch Việt Nam là thực hiện thí điểm đón khách quốc tế an toàn tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, chuẩn bị từng bước mở rộng ra các điểm đến trong nước bao gồm Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội An, tỉnh Quảng Nam, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Thưa quý vị, tiếp tục là phần tin. Ngân hàng Nhà nước vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ hỗ trợ các hãng hàng không chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo nghị quyết số 105 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Tại hội nghị, Hiệp hội Hàng không đề xuất gói tín dụng khoảng 30.000 tỷ đồng với lãi suất thấp để cứu vãn các hãng bay đang thua lỗ nặng nề, đối mặt với nguy cơ phá sản. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát tình hình, lắng nghe các kiến nghị của doanh nghiệp để kịp thời có các điều chỉnh quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ. giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh và đảm bảo an toàn hệ thống. Các bộ ngành và ngân hàng nhà nước sẽ phối hợp đề xuất gói tín dụng ưu đãi lãi suất cho ngành hàng không để sớm trình lên chính phủ. Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng đề xuất cộng với 20.000 tỷ đồng dư nợ hiện tại không phải là quá lớn.
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phát cảnh báo tình trạng một số cá nhân mạo danh nhân viên ngân hàng liên kết với trường mời tinh sinh viên mở thẻ. Theo đại diện nhà trường, trường chỉ có đối tác liên kết là ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn. Trường đã gửi toàn bộ thông tin của thân sinh viên để ngân hàng làm thẻ, đồng bộ mã số sinh viên và thẻ. Mọi yêu cầu làm thẻ ngân hàng khác chi nhánh là mạo danh là trường hỗ trợ đều là giả. Sinh viên không trả lời xác nhận làm thẻ qua mail.
Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, khoảng 13 triệu người sẽ nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, trong đó có 10,5 triệu lao động trong doanh nghiệp nhận qua tài khoản ngân hàng. Với 13 triệu lao động được hưởng hỗ trợ từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng, thông tin đã nằm sẵn trong hệ thống dữ liệu của Bảo hiểm xã hội. Cơ quan này sẽ tự xác định người hưởng thông qua mã số định danh tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian đóng.
Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết, đơn vị vừa có phương án sản xuất an toàn trong tình hình mới gửi các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp. Trong đó, có nới lỏng một số những biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới và bỏ áp dụng phương án ba tại chỗ. Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp lập tức tổ chức xét nghiệm tự nguyện tại doanh nghiệp, phối hợp với các đơn vị đủ điều kiện để thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người lao động định kỳ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn hàng ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Hà Nội thông qua nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022. Theo đó, mức hỗ trợ bằng 50% mức học phí hàng tháng của năm học với cơ sở giáo dục công lập và tư thục. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách hỗ trợ này như thế nào để công bằng và hiệu quả thì vẫn còn những băn khoăn, phản ánh của phóng viên thời sự. Học 10 tháng nhưng thực tế chỉ thu học phí có 8 tháng và chỉ bằng 75% so với học trực tiếp, nên hệ thống trường dân lập này rơi vào cảnh thu không đủ bù chi. Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đoàn Thị Điểm Hà Nội cho biết.
Với cái mức thu như thế, đối với nhà trường chúng tôi cũng không đảm bảo được vấn đề thu chi đâu. Nhưng mà để mà chia sẻ cái khó khăn của phụ huynh và cũng mong là phụ huynh chia sẻ những cái khó khăn của nhà trường thì chúng tôi đưa ra cái mức thu đó.
Thu không đủ bù chi cũng là thực tế của nhiều trường ngoài công lập gặp phải trong suốt gần 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thậm chí nhiều trường phải đóng cửa. Vì thế, việc được thành phố Hà Nội hỗ trợ mức học phí cho học sinh dù chỉ bằng 50% mức của công lập cũng khiến các trường ấm lòng. Quan trọng hơn, đó là sự đảm bảo công bằng giữa hệ thống giáo dục công và tư. Bà Văn Liên Na, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội nói.
Chúng tôi cũng rất là mừng vì là Hà Nội đã coi các con học ở trường ngoài công lập hay trường công lập đều giống nhau. Và cái đấy là đã tránh một cái sự phân biệt mà chúng tôi hay gọi đùa là con rơi con đẻ.
Đồng tình ủng hộ hỗ trợ học phí cho học sinh trong mùa dịch là rất kịp thời và nhân văn. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, để chính sách thực sự mang lại hiệu quả thì thành phố Hà Nội cần tính toán lại đối tượng hỗ trợ. Bởi nếu cao bằng cho 100% học sinh toàn thành phố thì dẫn đến tình trạng người cần thì không đủ có, mà người đủ thì không cần. Theo ông Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Marie Curie Hà Nội chia sẻ.
Thì nếu chúng ta chia đồng đều mỗi bát một thìa cơm thì những cái bát mà đang đầy hoặc vơi một chút thì một thìa cơm ấy không có ý nghĩa nhiều. Tương tự thì cái bát không còn cơm mà chia một thìa thì một thìa cơm cũng không đủ ấm lòng.
Thực tế, bài học từ chính sách hỗ trợ của ngành văn hóa trước đó cũng nhận phải nhiều ý kiến trái chiều khi một số nghệ sĩ nổi tiếng về độ giàu có cũng được nhận tiền hỗ trợ ảnh hưởng do dịch COVID-19. Và sau đó, nhiều người đã tự xin rút khỏi danh sách nhận hỗ trợ này để nhường cho hoàn cảnh khó khăn hơn. Phó giáo sư Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
Kể cả những bạn nếu như ở trường công mà những gia đình của bạn ấy nó không phải tác động quá khó khăn thì theo tôi cũng không nhất thiết là chúng ta phải đưa cái hỗ trợ đó cho đối tượng nào. Và như vậy thì tôi cho rằng ở đây quan trọng nhất là chúng ta tìm đúng những đối tượng khó khăn và chúng ta hỗ trợ đúng những đối tượng đó thì thực sự nó mới có ý nghĩa.
Có thể thấy chính sách đảm bảo công bằng là rất cần thiết, nhưng công bằng không đồng nghĩa với cào bằng. Quan trọng hơn là hỗ trợ làm sao cho đúng và trúng đối tượng để tránh được lãng phí kém hiệu quả. Có như vậy, những học sinh khó khăn về cái ăn, học phí chưa có để đóng mới không bị bỏ lại phía sau.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 28 tháng 9 đã có 25 tỉnh thành cho học sinh đến trường học trực tiếp. Bên cạnh đó, lại có địa phương chuyển từ dạy học trực tiếp sang từ xa do phát dịch COVID-19. Hiện tại có 13 tỉnh thành đang áp dụng cả hình thức dạy trực tiếp và hình thức dạy trực tuyến qua truyền hình, gồm Lạng Sơn, Sơn La, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau. Đây là những địa phương thực hiện phương án cho học sinh ở vùng xanh đi học tại trường. Những học sinh ở vùng chưa an toàn tiếp tục học trực tuyến qua truyền hình.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính đề xuất giảm lệ phí cấp giấy đăng kiểm đối với phương tiện xe cơ giới về mức 0 đồng trong 4 tháng cuối năm nay. Bên cạnh đó, đề nghị của Bộ Tài chính xem xét giảm 30% phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách và 10% đối với xe kinh doanh vận tải đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã kiến nghị Bộ Tài chính giảm lệ phí cấp giấy đăng kiểm đối với phương tiện xe cơ giới. Nếu phương án trên được chấp thuận, số thu ngân sách sẽ giảm 1,6 tỷ đồng. Con số này sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến các địa phương.
Trong 24 giờ qua, Công an Hà Nội duy trì 22 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố. Các chốt phòng chống dịch tại cửa ngõ thủ đô đã kiểm soát gần 20.000 lượt phương tiện, yêu cầu trên 2.600 lượt phương tiện quay đầu. Theo thống kê, số người qua chốt tăng lên 7.000 lượt, số phương tiện cũng tăng lên thêm trên 5.000 lượt so với một ngày trước. Cùng với đó, tiếp tục công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm chỉ thị của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố.
Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thống nhất vị trí đầu cuối tại bến xe Giáp Bát và bến xe Mỹ Đình phục vụ cho hai tuyến buýt sử dụng điện của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Vận tải Sinh thái Vinbus Tập đoàn. Cụ thể, tuyến bến xe Mỹ Đình, khu đô thị Ocean Park, vị trí đỗ tại gần cổng ra bến xe Mỹ Đình, gần tường rào chỗ để xe của bến xe. Tuyến bến xe Giáp Bát, khu đô thị Smart City, vị trí đỗ tại quảng trường bến xe, cạnh vị trí đỗ của tuyến 03A.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Hàng không Việt Nam và các công ty cổ phần hàng không bao gồm Pacific Airlines, Vietjet, Bamboo Airways và Viettravel Airlines dừng mở bán vé trên các đường bay nội địa cho đến khi có thông báo mới. Như vậy, đây là lần thứ hai trong vòng 2 tháng, tháng 8 và tháng 9, Cục Hàng không Việt Nam tuyết còi các hãng hàng không dừng mở bán vé máy bay trên đường bay nội địa. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không Việt Nam đã bàn thảo xây dựng chương trình hành lang xanh trong ngành hàng không với mục tiêu đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các cảng hàng không để sớm khôi phục lại mạng bay và nội bay nội địa và tiến tới mở các đường bay quốc tế.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp về tiến trình chính trị tại Syria. Tại đây, Việt Nam đã hoan nghênh chính phủ Syria và phe đối lập nhất trí nối lại đàm phán xây dựng hiến pháp. Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, chia sẻ lo ngại về tình hình đặc biệt khó khăn của người dân Syria, từ đó nhấn mạnh việc cần thúc đẩy giải pháp chính trị toàn diện nhằm khôi phục hòa bình, ổn định và phát triển cho người dân Syria. Nhấn mạnh việc cần tập trung xây dựng lòng tin giữa các bên tại Syria, cũng như đảm bảo sự thống nhất của cộng đồng quốc tế trong hỗ trợ Syria, kêu gọi các bên duy trì môi trường an ninh thuận lợi nhằm tạo điều kiện cho đàm phán và đối thoại. Nhấn mạnh các nỗ lực chống khủng bố cần được tiến hành phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an.
Tính đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, thế giới đã có 233.473.892 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 4.777.012 trường hợp tử vong. Để tăng cường phòng chống dịch, các bệnh viện tại Mỹ sa thải nhân viên không tiêm vaccine ngừa COVID-19. Các bệnh viện tại thành phố New York, Mỹ sa thải hoặc đình chỉ công tác những nhân viên y tế không tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 theo quy định được bang New York ban hành hồi tháng trước. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân lực lao động tại một số bệnh viện, Kéo theo đó là nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhiều ca phẫu thuật chỉ định đã phải tạm hoãn.
Trong khi đó, các hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech thông báo đã bắt đầu đệ trình dữ liệu lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ để xin cấp phép tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của các hãng này cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Thông tin này được đưa ra một tuần sau khi Pfizer-BioNTech báo cáo những kết quả khả quan từ một thử nghiệm lâm sàng toàn cầu, cho thấy vaccine ngừa COVID-19 của họ an toàn và tạo ra phản ứng mạnh với những kháng thể trung hòa, qua đó giúp ngăn chặn virus SARS-CoV-2 xâm nhập tế bào.
Tại Canada, các cơ sở y tế thuộc tỉnh Ontario đang xây dựng kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 11, ngay khi các mũi tiêm phòng COVID-19 được cấp phép cho trẻ em.
Tại Hàn Quốc, số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục ở mức hơn 2.000 ca một ngày thứ ba liên tiếp. Giới chức y tế cho rằng số ca bệnh tại nước này tăng vọt là do người dân Hàn Quốc đã đi lại nhiều trong dịp Tết Trung Thu vừa qua.
Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 2 người mất tích trong trận lũ lụt do bão nhiệt đới Dianmu gây ra ở Thái Lan. Cơn bão dự kiến mang theo lượng mưa lớn trong 3 ngày. Chính quyền thủ đô Bangkok, các tỉnh Nong Thaburi, Pathum Thani cũng được khuyến cáo chuẩn bị đối phó với lũ lụt có thể xảy ra.
Chính phủ Tây Ban Nha đã tuyên bố vùng thảm họa do núi lửa phun trào tại đảo La Palma thuộc quần đảo Canaria của nước này. Đồng thời, chính phủ Tây Ban Nha cam kết hỗ trợ hàng triệu người trong bối cảnh núi lửa hoạt động dữ dội, tiếp tục tàn phá hòn đảo nằm ngoài khơi bờ biển Bắc Phi này.
Bản tin thể thao. Tại buổi tập chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã chào đón sự trở lại của trung vệ Đình Trọng sau thời gian phải tập riêng để điều trị chấn thương. Sự trở lại này có thể xem là một tin vui đối với đội tuyển Việt Nam khi chỉ còn 2 ngày nữa là sẽ di chuyển sang UAE để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Minh Vương và Trọng Hoàng. Minh Vương bị tổn thương dây chằng nên đã vắng mặt trong cả 2 trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Trọng Hoàng đang được điều trị thoát vị đĩa đệm, cần khoảng 2 tuần mới có thể trở lại tập luyện. Chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tập nội bộ với U22 Việt Nam nhằm ra soát lực lượng lần cuối trước khi chốt danh sách đi UAE, tập huấn và thi đấu với Trung Quốc. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 7 tháng 10 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Sharjah của UAE. Kết thúc trận đấu này, thầy trò viên Park Hang-seo sẽ di chuyển sang Oman để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp gặp đội tuyển của nước chủ nhà vào 23 giờ ngày 12 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Lượt trận UEFA Champions League rạng sáng nay đã chứng kiến những cuộc đối đầu đỉnh cao và không ít bất ngờ. Ở trận đấu tâm điểm giữa Paris Saint-Germain và Man City, đội chủ nhà đã có được chiến thắng 2-0 nhờ sự tỏa sáng của Lionel Messi với một bàn thắng tuyệt đẹp. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của siêu sao người Argentina trong màu áo Paris Saint-Germain. Bàn thắng trước đó được ghi do công của Gueye ngay ở phút thứ 8. Chiến thắng đậm nhất thuộc về Liverpool khi thầy trò Jurgen Klopp vượt qua Porto ngay tại Dragao. Chỉ mất hơn 17 phút, đội khách đã có bàn mở tỷ số sau pha lập công của Salah. Mane điền tên mình lên bảng điện tử nhân đôi cách biệt cho đội khách. Bước sang hiệp 2, đoàn quân của Jurgen Klopp nâng tỷ số lên thành 3-0 sau pha dứt điểm lạnh lùng của Salah. Dù chỉ được vào sân ở phút 67, nhưng Firmino đã nhanh chóng để lại dấu ấn đậm nét với 2 bàn thắng liên tiếp sau 2 pha đối mặt với thủ môn của đội chủ nhà. Trận đấu khép lại với thắng lợi giòn giã 5-1 cho nửa đỏ vùng Merseyside. Bất ngờ lớn nhất diễn ra trên sân Bernabeu trong trận đấu giữa Real Madrid và Serif tới từ Moldova. Phút thứ 25, Cristiano tung ra đường truyền tuyệt hảo cho Jasipoiv đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Phút thứ 65, Vinicius nỗ lực đi bóng và kiếm được quả 11m. Karim Benzema lãnh trọng trách sút phạt đền và anh không bỏ lỡ cơ hội để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Real Madrid đã phải nhận thất bại 2-1 ngay trên sân nhà khi Sebastian Thin bất ngờ tung ra cú sút tuyệt đẹp ngay ở phút 89. Ở các trận đấu khác, Club Brugge cũng gây chấn động khi thắng 2-1 ngay trên sân của RB Leipzig. Trong khi đó, dù đã vượt lên dẫn trước nhưng việc thi đấu thiếu người từ sớm đã khiến AC Milan thua ngược 1-2 trước Atletico Madrid ở những phút cuối.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 29 tháng 9 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng, tối không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất: Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Anh, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Thảo, Bảo Nhật và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.